Lord, du kallin dem tankar jo van, Jesu gan pailam krom jan. Vadom min lang tja kum njau ta vui ha, Nai tu tai lang ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Vì sao chúng ta cần chích ngừa flu sớm. Thưa quý thính giả, bây giờ là tháng 10, thời tiết đã vào thu, ngoài trời có hôm mưa gió và lạnh lẽo. Và vị nào đã chích ngừa rồi thì tốt lắm, vì mùa cảm cúm đã thực sự đến. Với một trường hợp bệnh cúm H1N1 đã được xác định tại quận hạt Washington. Thật ra thì cũng khó mà đoán được tình hình cúm năm nay ra sao. Nhưng các giới chức hữu trách đã có sự chuẩn bị ngăn ngừa tốt với đầy đủ thuốc chích ngừa hơn năm ngoái. Vậy, vị nào chưa chích ngừa nên mau chóng đến các văn phòng bác sĩ của mình để được chích hoặc các chợ như Bi-Mart, Safeway, Fatmire, Walgreens. Ở đó, người ta sẽ chích ngừa cúm cho quý vị. Nhớ mang theo thẻ Medicare, Medicaid thì không phải trả 22 đồng. Theo các chuyên viên thuộc Trung tâm Ngăn ngừa, thì bệnh cúm H1N1 của năm 2009 rất có thể lại bộc phát trong mùa đông năm nay, cùng với hai loại cúm khác. Vì thế, thuốc chủng ngừa đã được bào chế với khả năng chống đỡ được cả ba loại cúm nói trên. Các nhà chuyên môn về sức khỏe công cộng cũng khuyến cáo trẻ nhỏ từ trên 6 tháng tuổi cho đến thanh niên, trung niên, cao niên đều nên chích ngừa cúm. Để hiểu rõ về chứng bệnh này thì gồm có các triệu chứng như sau: đau cổ họng, ho, chảy mũi, nghẹt mũi, đau nhức trong mình, sốt, lạnh rùng mình, mệt mỏi quá độ và đôi khi bị ói mửa, bị đi tiêu chảy. Vì cúm là một chứng bệnh rất hay lây và có thể truyền qua không khí. Khi có người bị bệnh mà ho hay hắt hơi không che miệng, làm cho nước bọt có vi trùng văng ra ngoài, người khác hít vào là bị nhiễm bệnh ngay. Bệnh cúm rất nghiêm trọng và có thể gây chết người. Vì vậy, phương cách phòng bệnh tốt nhất là chích ngừa. và rửa tay với xà bông thường xuyên. Cũng năng lau chùi các nắm cửa, điện thoại bằng chất xịt sát trùng. Chúng ta cũng cần ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ để cơ thể chống đỡ được bệnh tật. Và nếu lỡ có bị bệnh rồi, thì trường hợp như vậy nhớ mang khẩu trang. Và khi ho, che miệng bằng khăn giấy và bỏ khăn ấy ngay vào thùng rác, xong rửa tay. Không có khăn giấy thì co tay lại, ho vào khuỷu tay. Như thế, tránh được vi trùng văng vào không khí. Nếu chúng ta làm được như thế, là ta giảm thiểu được sự lây lan của bệnh cúm rất nhiều. Xin đa tạ sự chú ý lắng nghe của quý vị và kính chúc quý vị được an vui trong ơn của Chúa luôn luôn. Amen.
Mời quý vị theo dõi phần giảng luận sau đây sẽ do ông mục sư Dương Sáu diễn đạt lời hằng sống của Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đến với chương trình Niềm tin và Nhân ái hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi đề tài Nhận lãnh tốt hơn là ban cho. Sau đây, xin mời quý vị lắng động tâm hồn để nghe lời Chúa trong phúc âm. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin đến danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bài Cha cho chúng ta biết. Amen. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Đức Chúa Jesus Christ Ngài có phán dạy rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Trong một cái bối cảnh tổng quát, lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu trên đây quả thật là đúng, nhưng không phải thường thường là như vậy. Có nghĩa là không phải thường thường ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Bởi vì có những khi nhận lãnh tốt hơn là ban cho. Có bốn cái lý do tại sao nhận lãnh đôi khi quan trọng hơn là sự ban cho của chúng ta. Trước hết, sự nhận lãnh quý trọng hơn danh dự của người cho. Đây là một hiện thực khi quý vị ở trong gia đình mở quà Giáng sinh, mở quà sinh nhật, hay là mở quà bất cứ cái trường hợp nào. Sự vui mừng của người nhận hơn là cái danh dự của người cho. Trong trường hợp giờ mở quà Giáng sinh trong gia đình, sự vui mừng của một em bé trai tìm được một chiếc xe dưới cây Noel, em đã trỗi sự vui mừng hơn cái sự vui mừng của người cha theo dõi khi đứa con mở món quà mà mình đã tặng cho nó. Sự thật của nhiều món quà khác, khi người nhận cũng vui mừng trỗi hơn người cho. Vâng, đó là một điều hiển nhiên, không có ai mà từ chối. Mỗi lần người nhận được món quà thì người đó có cái sự vui mừng cho chính mình, và trong lòng của người đó nghĩ đến cái người cho món quà cho mình. Quý vị có biết chăng, khi chúng ta từ chối không nhận lãnh món quà, đó là một sự xúc phạm tệ hại hơn là chúng ta thiếu cái sự ban cho quà cáp cho kẻ khác. Cho nên chúng ta nhiều khi không nghĩ đến cái sự tệ hại ấy. Nếu chúng ta từ chối không nhận lãnh cái món quà, chúng ta làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận món quà Giáng sinh của Ngài. Ấy là một cái thái độ mà chúng ta tiếp nhận lấy sự vui mừng, và đồng thời chúng ta cũng có một cái ý nghĩ rất là biết ơn nơi Chúa là đấng ban cho chúng ta món quà Giáng sinh. Món quà Giáng sinh của Đức Chúa Trời đã bị từ chối bởi những người dân trong xứ của Ngài, là trong làng của Đức Chúa Giêsu. Mà ở đây lời phúc âm đã ghi chép rằng Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Có nghĩa là họ từ chối. Họ từ chối Đức Chúa Giêsu, không tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Đó là một sự xúc phạm tệ hại đối với những người khước từ món quà của Đức Chúa Trời ban cho. Sự vui mừng lớn của thiên sứ ở trước mặt Đức Chúa Trời là gì? Trong phúc âm Luca đoạn 15 câu thứ 10 có ghi lại cho chúng ta thấy được điều đó. Đoạn 15 câu 10 của phúc âm Luca: ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn, vì người đó nhận cái món quà là sự ban cho, là hồng ân, là sự tha thứ và tình thương của Đức Chúa Trời. Sự vui mừng tuyệt đích của Đức Chúa Trời là gì? Là Ngài có thể chia sẻ với chúng ta về sự sống của Ngài, sự cứu chuộc của Ngài và nước thiên đàng của Ngài. Khi Đức Chúa Trời đã ban cho, Ngài cũng theo dõi cái thái độ, cái hành động, cái lập trường của chúng ta đối với cái món quà của Ngài như thế nào. Món quà của Ngài ban cho chúng ta là cái sự sống đời đời, sự cứu chuộc trong con của Ngài, và nước thiên đàng mà Ngài sắm sẵn, dành sẵn cho những kẻ tiếp nhận con đọc sanh của Ngài. Chúng ta chỉ có thể ban cho nếu trước hết chúng ta được nhận lãnh. Vâng, chúng ta không thể nào ban cho điều gì mà chúng ta không có. Và để có cái điều mình có, trước hết chúng ta phải nhận lãnh. Vâng, đó là một sự thật mà không ai trong chúng ta có thể từ chối hay là phủ nhận được. Nếu chúng ta không có thì làm sao chúng ta cho? Dĩ nhiên, trước hết chúng ta cần phải có, cần phải tiếp nhận, cần phải nhận lãnh. Chúng ta có rồi ban cho. Một thầy giáo mà tiếp nhận sự hiểu biết rồi nhiên hậu mới dạy dỗ cho học trò của mình. Bất cứ thầy giáo trong bất cứ lĩnh vực nào, văn hóa, nghề nghiệp hay là bất cứ trong cái tổ chức nào, con người có nhận lãnh tình yêu rồi mới có thể chia sẻ tình yêu. Có hạnh phúc mới có thể chia sẻ hạnh phúc. Mà không có hạnh phúc, chưa có hạnh phúc thì làm sao có thể chia sẻ được hạnh phúc? Cho nên chúng ta cần phải nhận lãnh tình yêu. Chúng ta phải từng trải trong hạnh phúc, chúng ta mới có thể chia sẻ, ban cho tình yêu và hạnh phúc. Thánh Kinh đã dẫn chứng cho chúng ta thấy điều này. Trong sách Giăng, đoạn 1 câu thứ 8. Đoạn 1 câu thứ 8. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Đây là Giăng Baptist. Ông là người đã tiếp nhận sự sáng của Chúa. Cho nên ông làm chứng về sự sáng của Ngài. Ông bảo rằng sự sáng này là sự sáng thật. Khi đến thế gian thì soi sáng mọi người. Và Thánh đồ Phaolô cũng có ghi nhận lại cái điều mà ông từng trải mà chúng ta suy nghĩ hôm nay. Trong Cô-rinh-tô thuyết đoạn thứ 15 câu thứ 3, Thánh đồ Phaolô nói như thế nào? Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em đều tôi đã nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời. Và tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Phaolô trước hết nhận lãnh Đức Chúa Jesus Christ là Đấng chịu chết cho tội lỗi của ông. Và ông đem cái điều đó để rao giảng, dạy dỗ cho những người chưa có nhận lãnh. Trừ khi quý vị có nhận được sự an ủi từ nơi Chúa thì quý vị mới có thể an ủi kẻ khác. Nếu quý vị chưa có nhận được sự an ủi chánh đáng từ nơi Ngài thì quý vị không thể nào an ủi kẻ khác. Khi quý vị tiếp nhận đời sống từ nơi Chúa thế nào, quý vị mới có thể chia sẻ cái đời sống đó với những người đồng liêu, đồng hương, đồng loại mình. Quý vị muốn chia sẻ đức tin cũng vậy. Muốn chia sẻ đức tin với con cái của mình, với vợ chồng của mình, thì quý vị phải có đức tin, phải nhận lãnh đức tin từ nơi Chúa. Và điều thứ ba, thường thường phải dùng nhiều năng lực hơn để nhận hơn là dùng năng lực để ban cho. Điều này có vẻ lạ ở trong thời đại mà có nhiều mánh lới ở trong giới tiêu thụ, gian lận trợ cấp, tham nhũng hay trộm cướp. Nhận lãnh đồ hóa sự khiêm tốn. Khiêm tốn chúng ta không thể nhận lãnh được. Chúng ta hãy nghe câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu đã kể trong Phúc Âm Luca rằng Ngài phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta không khiêm tốn, nhìn nhận sự thiếu thốn, trống vắng, thua thiệt, lỗ lã, tội lỗi của mình, chúng ta không thể nhận lãnh sự ban cho, sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cho rằng mình đầy đủ, mình có nghị lực, mình có tài, mình có công sức, mình có thành tích, thành công đáng kể, thì chúng ta không nhận lãnh được gì nơi Chúa cả. Người thâu thuế kia đã cảm thấy mình trống vắng, tội lỗi và thiếu sự thương xót của Chúa, nên người đã nhận lãnh sự công bình Đức Chúa Trời đã ban cho. Vậy thì khiêm tốn, nhận lãnh làm cho chúng ta được có lợi lớn ở trong Chúa. Còn kiêu ngạo, coi thường sự ban cho của Đức Chúa Trời, chúng ta thua thiệt, lỗ lã. Nhận lãnh đòi hỏi cái sự tin cậy. Chúng ta thường nghi ngờ, nhất là điều gì mà đối tượng ban cho không tính tiền, không đòi giá, không đòi hỏi cái điều kiện. Người ta cũng có cái khuynh hướng đa nghi nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho cái điều gì cách nhân không. Họ muốn làm để trả giá, để đánh đổi, để mua chuộc. Nhưng Đức Chúa Trời sẵn sàng chỉ ban cho sự cứu rỗi của Ngài cách nhân không. Tại sao chúng ta phải nghi ngờ? Tại sao chúng ta phải mặc cả? Tại sao chúng ta phải trả giá? Tại sao chúng ta phải lấy công sức của mình để đánh đổi cái sự ban cho Đức Chúa Trời? Chúng ta không được gì cả. Điều thứ tư, tiếp nhận là một phương cách duy nhất để chiếm giữ món quà Giáng sinh mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Giang đã ghi lại như thế nào? Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin đến danh của Ngài. Cái món quà Giáng sinh và trả giá. Nhưng Đức Chúa Giêsu, thưa quý vị, Ngài đã trả giá cho chúng ta để ban cho chúng ta món quà này một cách nhân không. Chúng ta không cần phải tính toán gì cả. Nếu chúng ta cố tình mua hay tạo ra cái món quà của Chúa ban cho, chúng ta sẽ không đạt được, không chiếm giữ được, không có nó, không được từng trải và không được phước hạnh cứu chuộc. Chúng ta không có thể tạo ra nó bằng cách bắp tem là lễ rửa tội, hay là làm thuộc viên của hội thánh. Tất cả những cái đó chỉ là một cái hình thức trong tổ chức của loài người ở dưới thế. Nhưng đối với con mắt của Đức Chúa Trời là chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, ngửa mặt lên trời, tiếp nhận sự ban cho của Chúa một cách nhân không.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời. hiên hát muôn đời con ước mong. Nguyện lối đi đưa sáng soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuần ý cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời. Dù giông tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
Nơi an bình không đau sân được hết, là kề lòng Chúa chỉ cao. Nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi thăm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.